cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong thơ Roma có bốn đề tài chính là người mới, tạo vật mới, cơ thể mới và mục tiêu mới. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến đề tài tạo vật mới và cơ thể mới. Không những cơ thể của người tin nhận Chúa Giêsu được cứu chuộc, nhưng chúng ta cũng sẽ tìm thấy rằng cả vũ trụ vật lý, trái đất mà các bạn và tôi sinh sống cũng cần được sự cứu chuộc. Đây là mục đích của Đức Chúa Trời. Trái đất cũ này được đổi mới, có một mô thức mới, nơi đó không còn có tội lỗi. Đó là điều hết sức tuyệt vời. Chính quyền của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như Liên Hiệp Quốc đã có nhiều cố gắng để đổi mới thế giới này trong nhiều năm qua, nhưng chúng ta vẫn thấy chưa có kết quả gì. Nhưng Đấng Christ sẽ đem sự đổi mới trong sự cứu rỗi của Ngài vào một ngày trong tương lai. Và đó là lúc tôi sẽ có một cơ thể mới. Tôi đang hướng về ngày đó. Bởi vì cơ thể mà tôi đang có đang hao mòn theo năm tháng và tôi muốn có một cơ thể mới. Điều đó sẽ đến. Tôi sẽ được chữa bệnh của cơ thể vào ngày đại lễ chuộc tội. Nhưng hiện nay tôi chưa có được điều đó. Tôi vẫn còn mang một cơ thể bệnh hoạn. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Roma đoạn 8 từ câu 18 đến câu 28. Tôi xin đọc lượt qua phân đoạn kinh thánh này và sau đó sẽ cùng với các bạn tìm hiểu từng câu. Và tôi tưởng rằng sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hậu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật đã bị bắt phục trong sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ, Đức Thánh Linh sẽ giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào. Vì ấy là theo ý muốn Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Bây giờ, xin mời các bạn cùng tìm hiểu ở trong Roma đoạn 8 câu 18. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Phaolô nói, tôi tưởng rằng, có nghĩa là Phaolô kể và đếm cả hai mặt được thêm vào và mất đi của đời sống. Tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ, đó là những điều thường xảy ra cho những người tin nhận Chúa Giê-xu. Thế hệ mà chúng ta đang sống hiện nay có nhiều phương tiện tốt hơn những gì ở trong thời kỳ lịch sử trước đây lúc mà những lời này được nói ra. Nhưng ngay cả trong thời hiện đại, cơ đốc nhân không tránh khỏi được sự đau đớn. Và ở trong Roma đoạn 8 câu 19, thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Thế giới ngày nay không đang trông chờ ánh sáng hừng đông của cuộc cách mạng. Những mơ ước của cuộc cách mạng sẽ không bao giờ đến. Do vậy, muôn vật đang chờ đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Muôn vật hiện nay đang sống như một người bị che khuất. Khi các con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra thoát khỏi bản thể xác thịt này, thì muôn vật cũng được mở ra. Đó là một ngày rất vinh hiển. Và trong Roma đoạn 8 câu 20, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không. Sự hư không có nghĩa là sự thất bại, sự hư hoại, làm cho vật đó không tồn tại được lâu dài. Chẳng phải tự ý mình, có nghĩa là không phải làm theo điều mình muốn, nhưng phải phục tùng đấng mà muôn vật đặt hy vọng. Vua Salomon là người rất bi quan và đã viết theo cách này. Mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển, nơi mà sông thường chảy vào, nó được chảy về đó nữa. Trong sách Truyền Đạo, đoạn 1 câu 7. Đó là một cái vòng luôn được lặp lại. Nước chảy đổ ra biển, Chúa bơm nước sông ra biển. Nước bốc hơi lên, tụ lại thành mây. Gió thổi đưa mây vào đất liền, rồi mưa đổ nước xuống. Nước chảy xuống sông, và sông chảy ra biển trở lại. Chu kỳ thiên nhiên này được lặp lại luôn luôn, và chúng ta thấy nó ở khắp mọi nơi. Vì thế, thiên nhiên chờ đợi lời hứa về sự mở ra và cái màn che phủ được cất đi. Phaolô cũng nói tiếp rằng, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không. Bởi vì Đức Chúa Trời tạo dựng theo cách đó. Sự rủa xả đến với con người vì Adam không vâng lời và cả thế giới vật chất này cũng ở dưới sự rủa xả đó. Xin các bạn nhớ lại lời Đức Chúa Trời đã nói với Adam. Đất sẽ sanh ra trong gai và cây thật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 18 và 19. Chúng ta thấy rất nhiều cỏ gai, cỏ khoang, cây dại mọc ra khắp nơi trong đất nước chúng ta, nhiều hơn là cây ăn trái và đồng ruộng nữa. Vì sự rủa xả của tội lỗi cũng đến với các tạo vật. Và trong sách Roma đoạn 8 câu 21, muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Con người có cơ thể hai chết. Khi sự sống con người bắt đầu, thì sự chết cũng có từ đó. Sự chết có trong cơ thể con người tự nhiên. Khi các bạn đi ra một khu rừng thật đẹp, nhưng tại đó các bạn cũng có thấy cây chết, cây mục. Đó là điều tự nhiên. Các bạn và tôi đã từng trải mùi hôi thối của cơ thể con người và súc vật. Và trong Roma đoạn 8 câu 22. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Cơ đốc nhân biết rằng trên thiên đàng mọi sự đều an lành, nhưng trong thế gian thì không có sự an lành. Lời của Chúa nói rất thực tế. Kìa, các súc vật rên xiết. Kìa, bầy bò bối rối. Ấy là tại chúng nó không có đồng cỏ nữa. Những bầy chiên cũng khốn khổ. Trong sách Gioan đoạn 1 câu 18. Chúng ta để ý sẽ nghe đến những tiếng kêu than của những tạo vật xung quanh chúng ta. Như tiếng gió thổi qua cây thông trên sườn núi. Tiếng gió và tiếng sóng biển gào thét. Tiếng súc vật kêu than, tiếng côn trùng rên xiết, vân vân. Tất cả những tiếng thở than này là một lời chứng về sự chính xác ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và điều kế tiếp mà chúng ta sẽ thấy ở trong Roma đoạn 8 này nói đến cơ thể mới. Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 23 ghi tiếp như sau. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Không những tạo vật trong thiên nhiên than thở, nhưng người tin Chúa cũng hòa nhịp với tạo vật trong sự than thở. Câu Kinh Thánh này phá đi những lý thuyết của những người cho rằng cơ đốc nhân là những người lúc nào cũng luôn tươi cười. Họ cho rằng cơ đốc nhân đi qua lại từ căn nhà vui vẻ đến nhà hạnh phúc. Thực tế không phải như vậy. Chúng ta than thở trong cơ thể hai chết này. Có một người khoảng chừng 60 tuổi bước xuống bậc thềm trước nhà và chợt té xuống, đầu gối bị đau. Bà vợ khuyên ông đừng có than đau. Nhưng ông nói với bà, trong Kinh Thánh có nói đến sự kêu than. Phaolô nói, vả chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra, vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này và hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta trên trời. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 1 đến câu 12. Tác giả Thi Thiên cũng viết rằng, tôi mỏn sức vì than thở, mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt. Trong Thi Thiên đoạn 6 câu 6. Chúa Giê-xu trong khi sống trong thế gian này, Ngài cũng đã khóc. Dầu rằng tôi tin Chúa Giê-xu là một người vui vẻ, nhưng cũng có lần Ngài khóc trước mồ của một người bạn thân tên là La-sa-rơ. Khi nào còn trong thân thể thì chúng ta còn có sự kêu than, vì thân thể của chúng ta là một thân thể hai chết và luôn bệnh hoạn. Và trong Roma đoạn 8 câu 24. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Vì thấy rồi, sao còn trông làm chi? Phaolô nói, vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy. Điều này nói về công việc của Đấng Christ làm cho chúng ta trên thập tự giá và đức tin của chúng ta trong Ngài. Nhưng không phải chỉ có thế thôi, chúng ta cũng được sự cứu chuộc trong thân thể vào một ngày sẽ đến trong tương lai. Và trong Roma đoạn 8 câu 25. Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Các bạn thấy rằng, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương là những điều quan trọng trong đời sống của những người tin nhận Chúa. Sẽ không còn sự trông cậy nữa nếu như tất cả mọi điều này thành ra hiện thực. Nhưng một ngày sẽ đến, hy vọng sẽ qua đi khi sự thực hữu hiện ra. Sự thật là cả đức tin và hy vọng sẽ qua đi khi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ trong chúng ta. Duy chỉ có tình yêu thương là còn lại lâu dài. Và trong sách Roma, đoạn 8 câu 26. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Các bạn có bao giờ đến trong sự cầu nguyện, nhưng các bạn không biết phải cầu nguyện như thế nào không? Không phải vì các bạn chưa biết cầu nguyện, nhưng không biết nên cầu nguyện cho điều gì, hay các bạn không biết phải nên nói với Chúa như thế nào? Nếu thế, xin các bạn hãy đến với Chúa và nói rằng, lạy Cha. Trong giờ phút như thế, Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta. Và thật là một điều tuyệt vời biết bao, khi chúng ta thấy mình yếu đuối, thì sự tiếp trợ năng lực của Đức Thánh Linh sẽ đến ngay với chúng ta. Đó là một sự an ủi lớn khi chúng ta là người của Đức Thánh Linh ngự trị và giúp đỡ trên sự yếu đuối của con người mình. Và trong Roma, đoạn 8 câu 27, Đấng dò xét lòng hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý muốn Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh độ vậy. Nếu như các bạn đến cùng Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và nói rằng, Chúa ơi, con muốn Ngài làm cho con một điều theo cách này. Nếu các bạn thường cầu nguyện như thế, các bạn sẽ không thể nào có được sự trả lời trong sự cầu nguyện của mình. Nhưng có một thời giờ hết sức tuyệt vời khi các bạn đến Chúa Giêsu và thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, con không biết điều gì để cầu xin, con không biết nói lời gì, nhưng con đến với Ngài như một đứa trẻ. Sau đó các bạn để Thánh Linh của Đức Chúa Trời cầu thay chúng ta theo như ý chỉ của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, đó là một điều tuyệt vời biết bao. Thưa các bạn, chúng ta cùng xem tiếp đến Roma đoạn 8 câu 28. Đây là một câu quan trọng và nổi bật trong thơ tín Roma. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Có một mục sư hầu việc Chúa trong hội thánh lớn, nhưng ông bị chà đạp và hiểu lầm rất nhiều. Ông suy gẫm ý nghĩa về Roma đoạn 8 câu 28 và kể đó như là chiếc gối kê đầu nằm. Ông gọi đó là chiếc gối êm cho một tấm lòng mệt mỏi. Nhiều người trong chúng ta cũng dùng Roma đoạn 8 câu 28 để làm chiếc gối kê đầu nằm. Chúng ta biết rằng cả tạo vật cũng than thở và chúng ta cũng biết rằng mọi sự hiệp lại cho điều tốt lành, ngay cả sự khó khăn và sự thở than. Cụm từ chúng ta biết được dùng 5 lần trong thơ Roma và động từ biết được dùng 13 lần. Nó đề cập đến kiến thức phổ thông của cơ đốc nhân và sự ấn chứng của Đức Thánh Linh. Phaolô nói trong Côrintô thứ nhất đoạn 8 câu 1 như vậy. Chúng ta biết điều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh sự kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Đây là sự hiểu biết mà chỉ có Đức Thánh Linh làm cho hiện thực trong lòng chúng ta. Tôi không cầu ai nói cho tôi biết về vị ngọt của mật ong, bởi vì tôi đã nếm mật ong rồi. Các bạn thân mến, cũng tương tự như thế. Tôi biết Đức Chúa Trời yêu tôi và tôi không cần tranh luận về điều này nữa, bởi vì tôi đã biết. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là tình yêu của các anh em trong đức tin. Như trong sách Galati đoạn 5 câu 6 nói như vậy, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải là chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ơn bởi sự yêu thương vậy. Tình yêu thương là một dấu hiệu, và sứ đồ Giăng nói tiếp như thế này. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời, nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài thật trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại cũng đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời, tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Ở trong sách Thơ Văn thứ nhất, đoạn 4, câu 10 đến câu 16. Các bạn thân mến, các bạn sẽ gặp sự khó khăn khi yêu mến Đức Chúa Trời mà còn ghét anh em mình, vì các bạn sẽ bị kể là kẻ nói dối. Chúng ta không thể nào yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét em nam mình. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được thể hiện qua nhiều cách, và một trong những cách đó là yêu Đức Chúa Trời thì phải yêu anh em mình. Giăng nói tiếp, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước, ở trong Thơ Giăng thứ nhất, đoạn 4 câu 19. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói thêm, Ngài là đấng mà anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và mua vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 8. Điều đem đến sự vui mừng và sáng chói trong đời sống các bạn là tình yêu thương chân thật của Đức Chúa Trời. Trong câu sau này, Phao-lô nói, mọi sự, tức là bao gồm cả việc tốt và xấu, sáng sủa hay đen tối, ngọt ngào hay cay đắng, dễ dàng hay khó khăn, vui vẻ hay buồn bã, khỏe mạnh hay đau đớn, yên lặng hay sóng gió, thoải mái hay là đau đớn, sống hay là chết, tức là bao gồm tất cả mọi điều. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Trời làm mọi việc trong tất cả mọi sự. Không có điều gì xảy ra một cách vô cớ. Các bạn nhớ lại cuộc đời của Joseph, con của Jacob. Khi nhìn qua suốt giai đoạn đầu của đời sống ông với đầy những sự khó khăn, khốn khổ, đau đớn, thất vọng. Nhưng Joseph lại có thể nói với các anh em của mình rằng, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 50, câu 20. Tôi có một lòng tin vững mạnh rằng, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời sẽ nhìn lại đời sống của mình và nói rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời. Cũng như ông Job đã nói, dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Trong sách Job, đoạn 13, câu 15. Các bạn thân mến, đó là loại đức tin mà chúng ta cần đến. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng làm cho mọi sự xảy ra điều tốt lành. Bởi vì Ngài cho những sự việc xảy ra, Ngài là đấng lập ra điều đó. Do vậy chúng ta thường kêu than như Jeremy đã nói, tại sao Đức Chúa Trời để cho tôi thấy sự hoạn nạn? Trong Jeremy đoạn 11 câu 14. Đức Chúa Trời là đấng có thể làm được mọi sự, kể cả điều tốt đem đến sự vui mừng, hay là điều tai hại đem đến sự khó khăn. Dầu bất cứ điều gì Đức Chúa Trời cho xảy ra, xin chúng ta cũng giữ lòng tin vào Ngài. Tôi nghĩ đến sứ đồ Phao-lô, dầu đối diện với một tương lai không sáng sủa, nhưng ông cũng nói với các bạn của ông, anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Về phần tôi, sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Giêsu chịu chết tại thành Jerusalem nữa. Ở trong sách Công Vụ, đoạn 21 câu 13. Nhiều người trong chúng ta đi đến chỗ dấn thân, tin cậy hoàn toàn vào Chúa, dù bất cứ điều gì xảy ra ở trong đời sống. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì mọi điều cho xảy đến trên đời sống của mình. Có nhiều việc khi mới xảy ra, chúng ta cảm thấy khó chịu lắm, vì nó dường như nghịch với điều chúng ta mong muốn. Nhưng sau đó chúng ta thấy được sự tốt lành của Chúa thể hiện. Tôi đã nhìn lại những biến cố xảy ra ở trong đời sống quá khứ của tôi, và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa cho những sự việc này xảy ra. Tôi mong ước rằng các bạn giữ lòng tin cậy nơi Chúa trong những điều mà Chúa cho xảy ra trên đời sống của các bạn, vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau. Chúng ta tiếp phần còn lại của sách Roma.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Dạy con trông đến tôi, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên cất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng.